Thật ra cuộc đời thì có vui, có buồn, có khổ lụy, có đau thương. À, nhưng mà nếu mà mình không biết tưới, mình cứ tưới hoài những hạt giống đau thương, thì lâu ngày người mình nó trở thành ra cằn cõi, héo mòn. Cho nên mà trong khi ngồi thiền á, trong khi mình ngồi mình tịnh á, là mình làm cái gì? À, trong khi mình ngồi tịnh á, là mình biết tưới tẩm vào trong con người mình những hạt giống tốt. Thay vì mình ngồi đó mình ngơ ha, mình để cho cái tâm mình nó trống rỗng, không được. Và có nhiều vị nói tu đến cái chỗ khi nào tâm mình không còn niệm nào trong đầu nữa. Không phải, gọi là vô niệm đó. Mà trong đạo Phật đó, hay dùng cái từ vô niệm, mà mình hiểu lầm vô niệm là không còn niệm gì hết. Không phải, vô niệm có nghĩa là vô vọng niệm, tức là niệm gì mình biết rõ mình đang có cái niệm gì trong tâm, chứ không phải là làm cho cái tâm mình nó trống trơn. Phải nói là vô vọng niệm mới đúng. Thì trong khi mình ngồi đó, thì ai mà quen niệm Phật và muốn dùng câu niệm Phật để giúp cái tâm mình tịnh đó, thì mình dùng bốn chữ A Di Đà Phật. Khi mình thở vào mình nói A Di, khi mình thở ra mình Đà Phật. Thì trong khi mình ngồi là mình ngồi lưng cho thẳng. Trong khi mình ngồi, mình ngồi lưng cho thẳng, mắt mình nhìn phân nửa xuống hoặc là mình nhắm lại, và mình để cho hơi thở của mình nó đi vào đi ra một cách tự nhiên, không có ráng. Mình đâu có cần phải hít một cái mạnh mà mình thở ra cái phèo. À, mình ngồi như vậy thì nó mệt lắm. Mà tại sao mình ngồi lưng cho thẳng? Tại vì khi mình lưng mình nó thẳng á, thì cái hơi thở mình nó thông. Lưng nó thẳng thì hơi thở nó thông. Và để cho cái hơi thở mình tự đi vào đi ra một cách rất tự nhiên, mà mình chỉ ngồi yên đó, mình theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Và để vì cái tâm mình nó hay lăn xăng, nó nghĩ lung tung, thì thôi bây giờ mình sẽ cho nó nghĩ, nhưng mà nghĩ từng việc một, không có để cho nó tạp niệm nữa. Mình thường hay nghĩ tạp, phải không? Thì bây giờ trở lại mình lấy chánh niệm, lấy một niệm đó để mà lấn những cái tạp ra ngoài. À, xin lỗi, ví dụ bây giờ trong người mình á, mình nóng trong người quá, mình nhiều cái chất tạp ở trong người quá mà không có thể nào tẩy ra được. Thì chỉ cần mình uống một ly sữa, hai ly sữa, hoặc là mình uống vài ly nước lọc, thì một lát nữa là tất cả những cái trượt dơ trong người mình nó ra hết. Tức là lấy cái một ha, mà tẩy hết những cái tạp trong kia ra. Thì trong khi mình ngồi mình tịnh cũng vậy. Trong khi mình ngồi mình tịnh cũng vậy, mình dùng câu niệm Phật để mình một niệm thôi. Tức là việc gì mình nghĩ một thứ thôi, và không có để cho những cái thứ tạp khác nó xen lẫn. Thí dụ mình đang ngồi, ngồi cái mình nói chà, hồi nãy đi chợ về quên đem bó rau vô, để ngoài xe mà trời nóng kiểu này nó hư hết. Đó là mặc dù nó không có gì sai, không có xấu, phải không? Nhưng mà cái đó cũng gọi là vọng niệm hay là tạp niệm. Vọng tức là không có chân, không có chánh, không có chánh. Trong khi mình ngồi thở đây mà không biết lo thở, mà lo cái chuyện ra bây giờ muốn đứng dậy đi về cũng được, thôi kệ đi, ngồi lo bó rau, rau thì cũng đã héo mà lòng mình thì cũng cháy theo bó rau đó, nó mệt lắm. Cho nên ngồi đó khi mình niệm A Di là hơi thở như nào, Đà Phật là thở ra, A Di thở vào, Đà Phật thở ra. Và nếu như mà mình là không niệm Phật thì mình có thể tưới thấm vào trong mảnh đất tâm mình bằng những hạt giống khác. Thí dụ như thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi an vui, thì mình dùng hai chữ khỏe, an vui. Khi hơi thở vào mình khỏe, an vui, thì mình biết làm cho cái tâm mình nó phấn khởi. Mình biết nhìn, mình đem những cái hạt giống tốt, mình lấy những cái nước mình tưới vào những hạt giống tốt. Trong tâm của mình nó đủ những hạt giống hết. Thì hàng ngày mình phải tập, mình không có tưới vào trong mảnh đất tâm mình những cái hạt giống xấu nữa, tưới tốt. Thở vào thân an, thở ra tâm lạc, thân an tâm lạc. thở vào tôi bình an, thở ra tôi vững chãi. Tức là mình biết dùng những cái gì đó để làm cho mình thở. Ngày hôm qua có một anh Tây Phương sinh viên đại học lên đây, và sau khi dự lớp thiền rồi thì anh xin Pháp Hòa cho anh 20 phút để anh trình bày. Thì anh có tâm sự cuộc đời của anh, và anh cảm thấy con cuộc đời anh nó rất là lạc lõng, nó rất là đau thương kể từ khi ba mất. Và bắt đầu anh không còn thiết tha với việc học hành nữa. Rồi bắt đầu anh đi uống rượu, anh đi hút thuốc, nói chung là anh làm anh hủy hoại cuộc đời của anh. Anh là một sinh viên đại học mà biết cái học võ nữa, thì thay vì mọi lần là anh ứng dụng cái võ của anh đi dạy người khác hoặc là để rèn luyện thân thể, thì sau khi mà thấy đau thương cho cuộc đời thì anh lại dùng cái võ đó đi đánh người ta. Cho nên anh cũng đã trải qua nhiều năm đau khổ. Thì Pháp Hòa có nói với anh đó là anh đừng có buồn. Tôi rất là mừng là anh đã chia sẻ với tôi và anh đã thấy được con đường của anh đi. Con người mình ai cũng có những cái vấp phải. Và thường thường đa số người đời, con người, người ta hay lấy những cái thú vui khác để lấn làm cho người ta hết buồn. Nhưng mà thật sự ra người ta không có chánh niệm, cho nên người ta đã tìm những cái thú vui không có chính đáng. Thí dụ như anh buồn mà anh đi uống rượu, anh đâu có hết buồn đâu. Anh chỉ tạm thời lắng cái buồn đó, hoặc là lấn cái buồn nó ra cửa. Rồi thì khi mà anh tỉnh dậy thì buồn vẫn buồn, mà bù lại đó anh mang một cái thân thể bình hoàng, phải không? Vì vậy mà cụ Nguyễn Du mới nói sao đó, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Khi mình tỉnh rượu lúc mà tàn canh canh tàn rồi thì lúc đó mình mới biết mình đang ở một mình, phải không? Một mình lại thương mình xót xa. Thì đa số con người là hay làm như vậy. Người ta buồn, người ta không có tiền, không có cách khác để người ta giải buồn. Người ta hút thuốc, người ta uống rượu, người ta làm rất nhiều điều để cho người ta hết buồn. Nhưng mà không có. Thì Pháp Hòa mới nói dành như thế này. Bây giờ ba của anh đó, mất rồi, nhưng mà ba anh chỉ mất cái thân thôi, cái physical body thôi. Nhưng mà anh phải thấy rằng ba anh đang sống ở trong anh, tại vì máu của ba anh đang lưu chuyển ở trong người của anh. Máu của mẹ anh cũng đang ở trong con người của anh. Bây giờ anh nhìn cho kỹ thì anh thấy rằng ba anh đang sống trong anh, mẹ anh đang sống trong anh, cả người, cả gia đình anh đang sống trong anh. Cho nên cái đời sống của anh rất là quan trọng. Anh sống cho nhiều người trong gia đình, cho nên anh sống cho đàng hoàng. Thì lúc đó anh trợn mắt to lên, anh nhìn giống như là anh nghe được những cái gì đó rất là lạ, rất là mới. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ mỗi một lần mà anh ăn thức ăn để anh có hạnh phúc, anh múc một muỗng cơm anh đưa vô miệng, muỗng này con nhai cho ba, muỗng thứ hai con nhai cho mẹ. Thì mình cứ nhai cho ba một muỗng, nhai cho mẹ một muỗng, nhai cho anh một muỗng, mình ăn cơm rất là ngon lành mà không có thấy muỗng nào dở hết trơn. Tại vì mình ăn cho người, mình ăn cho mình ăn cho người thân của mình. Và anh biết rằng anh mà sống đàng hoàng là ba anh sống đàng hoàng. Ba anh đâu có muốn thấy anh bệnh hoạn như vậy. Con người mới có 22-23 tuổi mà đủ thứ những cái tật xấu, ba anh đâu có muốn. Chứ giờ anh muốn làm cho ba anh vui thì anh phải sống cho đàng hoàng. Và rất nhiều những người thanh niên ngoại quốc đã đi vào cái con đường đó. Thì Pháp Hòa mới nói với anh đó, ở đời Phật dạy có 4.000 người. Có những người từ sáng đi ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người từ tối đi vào tối, và có những người từ tối đi ra sáng. Quý vị có nghe, từng nghe 4.000 người này không? Anh đang khỏe mạnh mà anh không có biết giữ gìn, anh uống rượu, uống thuốc, anh làm thân thể anh bệnh hoạn, thì anh là người từ sáng đi vào tối. anh là một sinh viên đại học, anh là một người võ sĩ, lẽ ra anh rất khỏe mạnh, anh rất là vui vẻ, nhưng anh không biết. Thành thử ra anh đã lỡ làm người từ sáng đi vào tối rồi, thì bây giờ anh phải làm lại con người là từ tối đi ra sáng. Và mỗi ngày anh sẽ là người từ sáng đi vào sáng, đi ra sáng, chứ quyết định không có thể là những người từ sáng đi vào tối. Thì mình tu học cũng vậy, mình có cơ hội mình nhìn lại. Như hôm trước mình nói, tu là mình biết quán chiếu. Và chúng ta là những người phát tâm học Phật Pháp, hay là nói cao siêu hơn là phát tâm để tu. Nhưng mà cái chữ tu ở đây không chỉ có nghĩa là những người cạo đầu mặc áo. Chữ tu ở đây nghĩa là chúng ta phát tâm phục thiện lại con người mình, làm mới lại con người mình. Tu là gì? Hồi xưa mình dở, bây giờ mình thấy được cái dở của mình muốn làm mới trở lại con người mình, đó là tu đó. Mình nhìn vào cái hoàn cảnh gia đình mình, ngày xưa sao vui quá, bây giờ sao buồn quá. Đó, bây giờ mình phát tâm mình làm sao mình làm cho gia đình mình phục hưng trở lại là tu. Ngày xưa mình cũng bình an lắm chứ, mà sao giờ mình đủ thứ những cái rối ren ở trong lòng. Thì khi mình nhìn lại, mình thấy mình đã phát tâm mình tu như thế nào. Và hôm trước mình có đọc cái bản văn phát tâm Bồ Đề, khuyến phát tâm Bồ Đề của Ngài thực hiện. Thì Ngài đã đưa ra cho mình 8 thứ tâm, phải không? Phát tâm tà, tâm chánh, tâm chơi, tâm nguyện. Tà là sao? Tức là mình chỉ tu có một chiều thôi. Thường thường người tu đa phần là xoay về bên trong, ít có xoay ra bên ngoài. Mà nếu có xoay ra bên ngoài, hướng ngoài là để học hỏi, để mà thấy mà không dám làm. Còn có nhiều khi bây giờ mình làm ngược, mình làm có một chiều mà phải cái chiều này hướng ta, hướng nội cũng đỡ, đằng này mình hướng ngoại không à. Tức là mình nhìn coi người kia có tu không, người nọ có tu không, mà rốt cuộc mình quên tu. Bởi vì mình bận lo nhìn người khác tu, phải không? Cho nên Ngài Thật Thiền nói á, đời này chỉ có những người tu mà chỉ có tu thành một chiều thôi. Mà đó là chiều gì? Đó là chiều lo bên ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo dâm, mà không có xây lại bên trong mình. Thì cái phát tâm như vậy là phát tâm tà. Còn người nào mà phát tâm á, danh lợi không ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát ly sinh tử, phát tâm như vậy gọi phát tâm chánh, phải không? Tà chánh. Rồi phát tâm chân là sao? Tức là mong cầu cái Phật quả hóa độ cho mọi người, đi hoài mà không có mỏi mệt, phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân. Còn nếu mà mình để có lỗi không có tội, không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, phải không? Gọi là ngoài thì nhìn trong sáng mà bên trong thì vẫn đục. Dù có làm tất cả các pháp lành nhưng mà nó bị xen lẫn cái nhiễm ô, thì phát tâm như vậy gọi là ngụy. Tại sao vậy? Vì ngụy là gì? Ngụy là trá, là dối. Thí dụ như người ta gọi là trá, dối trá, ngụy. Chữ ngụy này là dối trá. Chữ ngụy là dối trá. Nhiều khi mình được cái vỏ bên ngoài mà không có cái bên trong, phải không? Phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy. Hôm trước mình nói 4 tâm rồi: tà, chánh, chân, ngụy. Đi từng cặp: tà, chánh, chân, ngụy. Rồi bây giờ Ngài nó nói tiếp, thế nào gọi là phát tâm đại? Chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết. Bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại. Đại là lớn. Đức Bồ Tát Địa Tạng, Ngài cũng nguyện như vậy. Chừng nào mà địa ngục hết người đau khổ, Ngài có chịu thành Phật. Nhớ không? Chúng sanh độ tận phương kính Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Địa ngục vị không vị là chưa, không là trống. Địa ngục chưa trống thề không làm Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề là chứng quả Bồ Đề. Và phát tâm như vậy là phát tâm đại. Giống như là một người mẹ nhìn đứa con đau khổ, hay nhìn đứa con đi lạc đường, bà mẹ có ngồi yên được không? Không. Theo nó hết sức, theo đến khi nào mà đứa con nó trở thành ra cái người sao tốt hoàn toàn thì mẹ mới yên. Thưa đại chúng, là mình có một cô Phật tử rất là tội. Cô có một đứa con trai đầu tiên đầu lòng, một đứa con gái, một đứa con trai út. Thì đứa con trai lớn không may nó lạc đường, và mỗi một lần mà nó cùng đường rồi thì nó trở về, nó xin lỗi cô, nó ăn năn với cô, rồi cô mở lòng cô ra, cô cho nó về. Nó về nó vơ nó vét, nó làm sao đó nó dông lần nữa, cái nó đi đi, cái đằng này khổ khóc khổ lo cho nó ngày đêm, rồi nó hết sạch rồi cái nó lại trở về. Mà quý vị biết, cứ mỗi một lần như vậy đó là nhìn cổ là biết liền. Hôm nào cổ lên đây nghe, một cậu cầm cái hương mới vừa bật cái quạt lửa lên, cổ thắp cái hương là nước mắt cổ bắt đầu nó tuôn tuôn tuôn. Rồi cổ quỳ trước bàn Phật, rồi là cổ vô sao cổ gặp Pháp Hòa đâu là cổ khóc đó, rồi là mình biết. Nhiều khi khỏi cần nói nữa, tại vì nó same story, nó cùng câu chuyện à, quý vị biết không? Thì rất may, sau gần 10 năm, gọi là đứa nhỏ nó đi lạc như vậy, bây giờ nó trở về. Nó trở về và nó đã làm lại cuộc đời của nó. Nhưng mà tội nghiệp cho con, quá nhiều ngày sống trong cái sự depressed, cái sự lo lắng, cái sự buồn phiền, bây giờ cô đã bệnh. Những cái u uất ở trong người, trong lòng của mình không nói ra với ai được. Và nhất là cái người bạn đời của mình không có cảm thấy. Lo lắng cho những đứa con kế, bây giờ nó trở thành ra những cái bệnh mình gọi là phù thủng. Nó uất trong người quá, nó thành ra những cái khối bệnh. Và trong người bây giờ nổi những cái cục đó là những cái cục u uất. Mà nhìn như là cô là người khỏe mạnh mập mạp, nhưng mà thật ra cô rất bệnh. Và khi Pháp Hòa gặp cô, Pháp Hòa hỏi thăm thì cô nói là đây là kết quả của những ngày con lo lắng, con đau buồn, và nó trở thành ra những cái u uất ở trong lòng. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng cái lòng của người mẹ giống như là một bậc Bồ Tát. Con mà còn đi rong ngày nào thì người mẹ lo lắng ngày đó. Và cái tâm của người mẹ lúc nào cũng mở lòng ra đối với con. Con có thể chửi mẹ, mắng mẹ đủ thứ hết, nó về mà không có tiền đưa nó là thôi, nó dùng vô số những lời lẽ để nó trách, nó mắng. Nhưng mà mẹ buồn khổ vậy thôi, chứ không bao giờ bỏ con. Chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết. Nghĩa là khi nào, giống như mẹ vậy, khi nào con hết đi rong thì mẹ mới hết buồn, hết lo, mẹ mới vui được. Bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành. Giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca, khi 6 năm tu khổ hạnh, Ngài thấy không có kết quả, thì Ngài đến dòng sông Đi Liên, Ngài tắm rửa sạch sẽ rồi, thọ cái bát sữa của cô Tu Xà Đề rồi, thì Ngài bắt đầu Ngài phát nguyện. Ngài nguyện ngồi dưới gốc cây Bồ Đề này, lúc đó nó tên là cây Tất Bát La, Pipala. Ngài nguyện ngồi dưới gốc cây này đến khi nào thành đạo thì mới đứng dậy. Còn nếu không có sáng đạo, không liễu ngộ tận cùng, thì Ngài dứt khoát không rời khỏi gốc cây này, dù thịt nát xương tan. Nguyện như vậy đó là phát cái tâm đại. Giống như mình đi chùa đó nha, mình nguyện sao đúng không? Phiền não vô tận, thệ nguyện toàn. Phát tâm như vậy là phát tâm đại. Phiền não thì nó nhiều lắm. Mới đầu là mình chặt cái phiền não thô, ai chửi ai mắng mình, hồi xưa là mình ăn thua đủ, bây giờ bắt đầu mình tập hồi đổi, ai chửi mắng mình nhịn. Nhưng mà bây giờ á, có những lời nói móc, nói méo, nói xiên, nói xéo mình chịu không nổi. Tới khi mà mình thắng được cái lớn rồi, cái mình thua cái nhỏ, nó kỳ vậy đó. Ngày xưa đó thì mình đừng để ý những cái lớn không, thì lẽ ra những cái lớn mà bỏ được rồi thì những cái nhỏ phải quên chứ. Nhưng mà đa số bây giờ mình sao, mình làm được những cái, mình bỏ được những cái lớn, nhưng những cái nhỏ mình bỏ không được. Có nhiều khi mình nói sao đó, thà là người như nước lã chửi tôi chứ còn trong nhà mà nói tôi như vậy là tôi bực lắm. Thì có những cái nhỏ mình bỏ chưa là được. Chúng sanh giới hết nguyện ta mới hết, bồ đề đạo thành nguyện ta mới thành. Khó lắm, nghe thì có hai câu đơn giản đó thôi. Thế nào là phát tâm đại? Chúng sanh hết nguyện mình mới hết. Cho nên ngã đang có nguyện đó, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không chứng quả bồ đề. Còn ngài còn nguyện là ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, đời ác năm trượt con xin đi vào trước. Dễ sợ như vậy. Đó là phát tâm đại. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Hư không tánh, tánh của hư không có ngày cùng tận, nhưng mà tâm bồ đề này không bao giờ lay chuyển. Thước ca ra tâm, thước ca ra tâm là tâm bồ đề vô động chuyển, không có lay động. Đó là phát tâm đại ha. Rồi ngài nói tiếp: coi ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ không dám độ người, phát tâm như vậy là tâm tiểu. Cái điều này không có sai, nhưng mà khi nhìn lại thì tâm này còn nhỏ. Mình nhìn ba cõi như lao ngục. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhìn ba cõi như lao ngục, sanh tử như oan gia. Thôi bây giờ mình nói gần một chút. Có nhiều người sống không biết lo cho ai hết trơn, chỉ nghĩ cho mình thôi. Ví dụ như mình chỉ biết là mình đủ, mình có ăn, có mặc, no ấm là đủ rồi, không có cần biết ai. Mà thậm chí có những người là vợ là chồng với nhau mà cũng chỉ biết lo cho bản thân mình chứ chớ hề ngó vợ, mà cũng chẳng hề lo cho chồng. Có những người chỉ biết mình thôi, đi làm về mà bước vô nhà mà chưa thấy nấu nướng gì là bắt đầu la làng lên rồi. Mà thay vì mình la như vậy, mà tại sao mình không coi bữa nay bà xã mình sao mà không nấu ăn? Có thể bà về bà bệnh, bà nằm trong kia, phải không? Đằng này mình không hỏi, mình chỉ thấy cái thường lệ là không nấu ăn là mình đã la lên rồi. Đó, những cái việc nhỏ nhỏ như vậy thôi. Cho nên nhiều khi mình sống mình chỉ bo cho mình thôi, mình không bao giờ mình nghĩ ngợi tới người khác. Mình phải tập từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Pháp Hòa Thượng hay hướng dẫn cho các chú nhỏ, khi mà con đi lấy thức ăn thì cái khi mà con lấy đầu tiên, cho dù cái món ăn nó ngon cỡ nào đi nữa, con cũng không nên lấy nhiều. Tại vì con lấy nhiều rồi thì có thể là những người sau họ thiếu. Mà mình tập như vậy là cái tâm sống, nó tập cho mình trở thành là cái tâm tham. Và hơn nữa, Pháp Hòa muốn tập là phải sống và biết nghĩ tới người khác. Mình sống làm sao, mình ăn cái gì, mình có được cái gì, mình phải nghĩ tới người sau. Mình là người được cái hên đi trước thì mình phải lấy thức ăn vừa chừng, nếu mà có thể một lát thích ăn nữa còn mình trở lại mình ăn. Còn nếu như mà đã hết, mình cũng vui là vì ai cũng được có, mỗi người một chút. Cái đó là chúng ta thực hiện cái tinh thần lợi hòa đồng quân ở trong cái tinh thần luật hòa. Mà khi mà chúng ta khởi cái tâm biết nghĩ tới người khác thì rất tốt và rất đẹp. Từ cái nhỏ, chỉ là một cái chuyện ăn uống bình thường, nhưng mà cái nhỏ mà chúng ta không tập thì làm sao chúng ta có thể làm được những cái lớn. Ở trong chùa có nhiều chú dễ thương, ăn một cái gì ngon là luôn luôn hỏi thầy còn không thầy. Hỏi chi vậy? Con muốn xin thầy ngày mai đem vô cho bạn. Pháp Hòa nghe như vậy Pháp Hòa rất là mừng. Pháp Hòa thấy cái tâm của cái chú đó biết nghĩ tới người khác, và luôn luôn Pháp Hòa tìm để Pháp Hòa thỏa mãn cho cái chú đó bằng cách là đem vô chia sẻ với bạn. Thí dụ như có các chú lâu lâu đi học về cuối năm đem chả giò vô đãi bạn, và bạn và cô giáo rất thích chả giò, và mỗi một lần như vậy đó là chiên sáng hay là trưa gì đó mình chiên vô mỗi một người được 2 cái. Giống như chú Trung Thiện mà năm nay hết lớp 6 rồi, năm tới lên lớp 7, thì chú cháu mà biết là lớp con có 27 người, và có quà chiên cho mỗi người 2 cái chả giò, và đặc biệt cô giáo là 10 cái, rồi chiên thêm mấy dư khoảng 20 cái nữa đem vô cho những người làm trong văn phòng. Và bà giáo mới gửi cái thư về hôm thứ 6 vừa rồi, tại vì bà gửi lộn cái report card, cái học bạ, thì sẵn bà viết luôn một cái tờ giấy nốt bà gửi tới. Bà rất là nhớ chú, và nhất là nhớ cái chả giò của chú. Và chú rất dễ thương là sáng ngày cuối học, chú lại chú xin có quà cho con mở tủ, con kiếm một món quà tặng cho cô giáo của con. Và không biết chú họ điều tra làm sao chú biết được đó, là cô giáo của chú tuổi con chuột tự tin. Và chú đã đi tìm cái con 12 con giáp nhỏ nhỏ trong tủ mình để chú kiếm cho họ nhỏ nhỏ, chú gói lại chú cho. Không có dám kiếm đồ mắc tiền, nhưng mà mình thấy được cái lòng của cái người đó đối với thầy cô, đối với bạn bè. Cái tâm đó là tâm tốt. Ngày xưa chú Trung Đức cũng vậy, dẫn đi đâu mua cái gì là không bao giờ mà mua một mình, lúc nào cũng nghĩ tới các huynh đệ. Chú Trung Hội cũng vậy, ăn cái gì ngon là luôn luôn hỏi thầy làm cái này cho bạn có ăn được. Nhiều khi những cái món đó khó là học cực lắm, mà chú ăn ngon quá chú kêu làm có bà đùa, chú thấy chắc bạn của con, thầy của thầy sư phụ thầy Thì ở đây mình muốn nói, cái người phát tâm mà thấy cái kia là ba cõi như lao ngục, sinh tử như quan gia, thì không có dám làm gì hết, nó chỉ mong lo cho mình, thì cái điều đó cũng không phải là sai, phải không? Nhưng mà sao? Cái đó gọi là tâm còn nhỏ lắm. Bây giờ mình cũng vậy, mình đã phát tâm về chung sống với người kia, nhận người kia là vợ của mình, nhận người kia là chồng của mình, hay là nhận những đứa kia là con cái của mình, thì mình phải làm sao sống mà mình biết trang hòa, chứ đừng chỉ sống cho riêng mình. Tại vì sao? Tại vì nếu mình sống cho riêng mình thì lòng của mình nó hẹp như sông, còn nếu mà mình sống cho muôn người thì lòng của mình nó rộng mênh mông. Mình chưa bao giờ thấy biển, nhưng có nghe câu nói biển thì rộng hơn sông. Và cô cũng dạy rằng đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Mình sống như vậy. Ông Trịnh Công Sơn có cái câu: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Trong gia đình của mình, vợ con mình đôi khi đâu cần gì, chỉ cần cái trái tim của mình một chút thôi. Trái tim ở đây là gì? Mình để tâm tới gia đình một chút, mình nghĩ tới cảm giác của người kia một chút. Mình đừng có nói những cái lời nói mà làm đau lòng người kia. Mình đừng có hành động những cái hành động mà làm nát ruột cái người nọ. Phát tâm như vậy, mình tu là mình biết làm mới lại con người mình. Có thể ngày xưa mình chưa biết, mình làm những cái điều đó, bây giờ mình biết rồi, mình nguyện không có làm nữa. Tu đó, phát tâm đó. Và tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm sáng suốt, tâm giác ngộ, tâm mong muốn cho người và mình có hạnh phúc. Thí dụ như người đi tu gọi là phát tâm Bồ Đề, mong muốn cho mình có bình an và hạnh phúc, và muốn mang cái hạnh phúc bình an đó trang rãi cho mọi người. Tâm đó là tâm Bồ Đề. Còn quý thầy nói đùa mà nó rất là thật đó. Mỗi người có một, ai cũng có tâm Bồ Đề hết. Và tâm Bồ Đề đó gọi là mối tình đầu. Tại vì cái mối tình đầu không bao giờ mình quên. Lần đầu tiên được nắm tay, lần đầu tiên trái tim mình nó rung động như thế nào thì không bao giờ mình quên. Và quý thầy thường nói mình phải nuôi cái tâm Bồ Đề mình giống như một người đời họ nuôi cái mối tình đầu của họ. Nourish your first love. Mình phải nuôi dưỡng. Và mỗi khi mà tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ là vậy. Cho nên cái người mà mình đã gặp người đó, mình thương người đó và mình biết chấp nhận người đó, mình cầu xin người đó là vợ mình, mình mong muốn người đó là chồng mình, và mình không có nuôi dưỡng, tội lắm. Cho nên mình chỉ sống cho riêng mình thì gọi là tâm tiểu. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật đạo rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tan, phát tâm như vậy, vậy gọi là tâm thiên. Chữ thiên này là gì? Chữ thiên này là lợn bên. Thấy con chiều. Thấy sao? Thấy có chúng sanh, có Phật đạo. Ngoài tâm, tức là mình làm cái việc hình tướng thôi. Mình làm cái việc hình tướng thôi. Thấy có chúng sanh, có Phật đạo rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu thì không xả. Công phu không xả là sao? Mình rất là tự hào với cái con đường tu của mình. Ngày mình niệm bao nhiêu chuỗi, tháng mình tụng bao nhiêu thời kinh, mình đã tụng được bao nhiêu quyển kinh Pháp Hoa. Mấy cái đó gọi là công phu không xả. Tu vậy là tu lợn bên. Ngày Lục Tổ Huệ Năng mới nói á, khi mà mê á thì pháp hoa chuyển, khi ngộ thì chuyển pháp hoa. Nghĩa là khi mà mình còn mê á, là mình bị cái danh từ kinh pháp hoa đó nó chuyển mình, tức là mình tụng bao nhiêu bộ. Cho nên mà mình đã tụng được 3000 bộ kinh rồi, cho nên giờ mình lễ ai cái đầu mình cũng sát đất hết. Lễ cho có lễ thì chia ra cái đó gọi là người tu mà còn chưa thấy, công phu chưa có xả, thấy biết chưa có tan, để cho kinh pháp hoa nó chuyển. Lẽ ra mình tụng pháp hoa là mình phải thâm nhập cái diệu lý của pháp hoa. Và cái tông chỉ của pháp hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà đằng này mình không khai, không thấy, không có nhập được Phật tri kiến, mà chỉ để cho cái từ kinh pháp hoa đó nó chuyển mình, rồi nó biến mình thành một con người sao khó thương. Cho nên mình tu là mình phải càng dễ thương, mà càng tu nhiều mà bị cái hình tướng của tu hành đó nó làm mình sao càng ngày càng không được dễ thương. Công phu chưa xả. Chữ thiên này là mình lệch một bên. Mình làm cái gì mình cũng muốn ai biết, cũng muốn người nào cũng biết hết. Nhiều khi cả chùa biết chưa đủ, muốn cả thành phố biết, cả tỉnh biết, cả nước biết. Mà nếu được nữa cả thế giới biết thì càng hay. Mà lỡ mà sơ sót tên mình một chút thôi là thôi, mình phiền muộn dữ lắm. Thí dụ giờ mình cho cái hội từ thiện 60, mà ta ghi lộn 600 của mình niệm rùa, không nói gì trơn á. Nhưng mà nếu mình lỡ mà mình cho 600 mà ta ghi còn có 60 là cự rồi. Tôi cho tới 600 mà quý vị có biết sai một con zero nó lớn dữ lắm không? tôi cho tới 600 mà để tôi có 60 à. Nhưng mà nếu mình cho 60 mà ta lỡ ghi lộn cho 600 là mình im. Cái đó gọi là thiên. Tức mình làm mình còn trước tướng. Trước là gì? Còn dính mắt. Còn dính mắt vào cái hình tướng. Chưa có ba la mật. Ba la mật là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh tôn cùng. Có nhiều người ta là Bồ Tát, mà Bồ Tát vô danh. Cho nên Ngài thường bất khinh, không có tên. Ông đi tới đâu cũng kính nể người ta hết rồi, riết rồi người ta bực quá là đặt trong cái tên thường bất khinh, thường không dám khinh ai, tên của ông đó.
Nhưng mà cái tên nó được nhắc hoài, phải không? Còn nếu đã là cái tên gì chẳng may nhắc.
Nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có. Đem cái tâm hư không, phát cái nguyện như hư không, làm cái hạnh như hư không, chứng cái quả như hư không. Cái này gọi là phát tâm viên. Phát tâm như là viên. Chữ viên này là gì? Viên tròn. Chữ viên này là viên tròn. Mới đầu mình thấy có chúng sanh bên ngoài để mình độ, mà như vậy đó thì mình mệt lắm, tại vì mình cứ đếm hoài. Hôm qua tôi giúp 2 người, hôm đó tôi giúp 3 người, cứ đếm. Còn bây giờ đó, mình phải làm sao mà phát tâm thấy rằng tự tánh là chúng sanh. Mà tự tánh là chúng sanh là ai? Là mình. Phải không? Thí dụ như phiền não, giận. Mình khi mà giận mà mình độ được cái giận đó, nó hạ xuống là mình độ được một chúng sanh. Mình hờn, mình bớt được cái hờn đó là mình độ được một chúng sanh. Cho nên trong một cái bài nguyện đó, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện độ, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Tại vì tất cả những cái đó không ngoài tâm mà có, từ ở trong tâm mình luôn xuất hết. Mình phải phát cái tâm mình như hư không vậy. Hư không là bao lớn? Có ngàn mé không? Không có, hư không có ngàn mé. Khi mà phát được cái tâm như hư không thì sẽ làm được cái hạnh như hư không. Và dĩ nhiên tâm đã như hư không, việc làm như hư không thì chắc chắn cái quả cũng như hư không. Tâm phát rộng lớn thì việc làm sẽ rộng lớn và kết quả cũng rất là rộng lớn. Còn tâm mình phát nhỏ hẹp, việc làm mình nhỏ hẹp thì cái quả cũng nhỏ hẹp. Giống như mình trồng cây, nếu mình trồng cây trong một cái chậu thì rễ nó có lớn, nó mọc được bao nhiêu, nó lần quần ở trong cái chậu đó thôi. Còn bây giờ nếu mình biết đem cái cây mình cắm ra ngoài đất thì sao? Cái rễ này nó lan khắp đi, và dĩ nhiên cái cây nó sẽ lớn mà nó phát triển. Phát tâm như hư không. Tâm mà phát như hư không rồi là chắc chắn việc làm như hư không. Là vì sao? Vì mình thấy không có ai ngoài tâm mình nữa. Mình giúp người cũng chính là giúp mình. Cho nên Đức Phật Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, khi mà chúng ta lễ Ngài, chúng ta nguyện sao? Lạy Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin nguyện phải học, xin nguyện học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là tượng trưng cho trí tuệ, sự hiểu biết. Trái tim là tượng trưng cho tâm từ bi. Mình đi vào đời mà mình có cái lòng hiểu biết, cái tâm từ bi, thì mình làm việc sao không bao giờ mỏi mệt. Cho nên Ngài mới được gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại Hạnh Phổ Hiền là một cái vị Bồ Tát có cái hạnh rộng lớn, làm việc không có mệt mỏi. Đại Hạnh Phổ Hiền là vậy. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Hạnh, chúng con biết rằng hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Cho nên mình phải làm sao mình tập được cái tâm mình nó như hư không vậy. Thấy người ta hạnh phúc, không có ganh. Hạnh phúc dùng cho người ta. Và khi mình lòng mình đã hẹp mà mình còn ganh với người ta nữa thì nó làm sao, nó teo thắt lại. Giống như cái lá là héo rồi còn đang đi phơi khô, còn đang sấy nữa thì nó còn queo dữ nữa. Trái tim mình nó đã héo rồi mà mình còn không có biết làm sao tưới tẩm cho nó mỗi ngày nó nở ra thêm. Còn nếu mà tim mình nó đã héo rồi phải biến ngâm trong giáo pháp để cho nó nở ra. Còn thường cái gì mà khô queo của đét mà muốn xài cho được thì phải bỏ nước ngâm. Thì lòng của mình nhiều khi nó đã khô queo khô đét bởi cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái ganh, cái tị, cái hờn, cái đủ thứ.
nó queo lại rồi. Giờ nhờ giáo pháp ngâm thôi đó. Cho nên mỗi năm lễ Phật đản mình phải làm gì? Làm lễ tắm Phật. Nước là tượng trưng cho giáo pháp đó, mình đã nói rồi đó. Ha, mà mình lấy cái giáo pháp đó mình tắm để cho gì? Để cho cái tâm từ bi trí tuệ đó hiển hiện lên, giống như Phật đứng ở trong thao nước vậy, nở ra. Cho Phật biết ngâm mình trong giáo pháp. Hội Việt Nam đó, mỗi lần mà trời mưa là mình thích lắm, tại vì mỗi lần mưa là được làm gì? Đi tắm mưa. Mà mưa Việt Nam là đâu phải như mưa ở đây mà chỉ có 2-3 phút, 5-10 phút đâu. Mưa một lần là ngập nhà, ngập cửa, tắm đến nỗi môi tím ngắt luôn mà vẫn còn mưa. Nghĩa là tắm đến nỗi run, môi tím luôn, bụng đói, vô ăn không nguội, dưa mắm, nhà ngập luôn mà vẫn ham, vẫn thích. Nhưng mà mình á, giáo pháp thì không bao giờ mình tắm kiểu đó hết em. Thì khi mình tắm mưa được như vậy thì ráng tắm vô, nhưng mà cũng cần phải tắm kiểu mà để cho mình tím ngắt. Cái kiểu vậy à, thường tắm trong mình trong giáo pháp vừa đủ. Cho nên á, mình phải thấy rằng tất cả mọi sự mọi vật không ngoài tâm của mình. Lòng mình mà muốn rồi đó, mình làm bao nhiêu cho người mình muốn thấy mệt đó. Giống như mẹ đó, có bao giờ là nếu mà tình thương của người mẹ tràn ngập thật sự, người mẹ làm cái gì cho đứa con người mẹ cũng không bao giờ thấy. Giống như mấy ngày nay đó, chú Quảng Cảo mới vừa về ở đây được có 2-3 hôm vậy. Chú mới có 8 tuổi. Mấy tối nay chú ngủ với Pháp Hòa thì cái đơn nó có một chút xíu rồi. Mà ổng phóc lên cái là ổng ngủ mê cái rồi là ổng đá, ổng lăn. Nhiều bữa mình vô mình không có chỗ nằm, mình lép qua chút xíu vậy đó. Mà ngủ cũng không thẳng nữa, tại vì lâu lâu mình phải thức. Mình sợ ổng lạnh, ổng cứ đạp cái mền văng cái là lâu nó thức. Ngủ chừng hồi cái chập chờn ngó lại cái là ổng, thì mình phải kéo cái mền lại cho ổng. Thì bởi cho nên mình mới chỉ là một người đệ tử thôi mà mình còn chăm sóc đến như vậy, thì Pháp Hòa nghĩ người trong kinh Phật nói, trong kinh Vu Lan Phật nói là không có quá đáng gì hết á. Ước mẹ nằm khô ráo phần con là đúng đó. Có phải không? Và xin lỗi, thí dụ như bây giờ á, cái khăn mà người khác xài đó chưa chắc mình dám xài, nhưng mà nếu mà cái người mình thương rồi làm sao cũng được hết á. Hồi chiều kêu ông đi lấy quần áo lên ông tắm, ông giác đồ lên chờ Pháp Hòa mà ông quên mang khăn, mình cũng quên để ý, để tưởng ông đem đủ đồ nghề rồi. Tới hồi đi vô ông có gì hết, thế là mình phải ra tay thôi tắm cho ông. Rồi không có khăn thì lấy khăn của mình, phải không? Thành ra mình làm mà không có thấy phiền muộn, thấy gì hết, mà nhiều khi còn thấy vui nữa. Nói vậy không phải thiệt đâu nghe. Ý ở đây chị muốn nói đó là khi mà mình làm phát cái tâm viên là gì? Mình thấy rằng mình làm mà mình không có mỏi mệt là vì mình thấy người đó có không có ngoài mình. Thí dụ bây giờ mà mình dưỡng nuôi mấy chú, mà mai mốt mấy chú lớn, mấy chú làm được lợi ích cho Phật Pháp á, thì mình thấy cái lúc mà mình chăm sóc vậy đâu có là gì. Mình chăm sóc, mình dưỡng nuôi nhưng mà làm lợi cho Phật. Cho nên đó, việc gì mình thấy làm lợi cho người là không có từ nén. Có thì giờ, có sức khỏe là làm hết. Phát tâm như vậy rồi, phát tâm viên. Mình phải phát cái tâm như hư không. Mà khi tâm mình như hư không rồi thì nguyện mình, việc làm mình sẽ như hư không. Và dĩ nhiên cái quả mình nó cũng như hư không. Thí dụ hay, bây giờ mình nói tôi chỉ độ cho người Việt Nam thôi. Thì nếu mà giờ cái chùa mình có người tới thì mấy người tới? Chắc nếu có là cũng Việt Nam thôi chứ không có lai nha. Gốc Hoa cũng không được nữa. Phải chính gốc Việt Nam mà, thì chùa mình sao? Chỉ thuần tí le hoa mấy móng người Việt thôi. Phải không? Nhưng mà mình sao phát tâm như không? Việc làm như không là không cần biết Tây Tàu Mỹ Việt gì hết, ai đến là mình độ. Có cái cô đó mấy ngày nay cũng bị bệnh tâm thần. Cách đây 2 tuần thì cô có tới chùa, Cô nói là cô muốn lên đây, cô có ý nghĩ là cô muốn trở thành một sư cô. Cô người Canada. Thì cổ vô cổ ngồi, thì Pháp Hòa nói chuyện với cổ đâu chừng vài câu là mình thấy cô này không có bình thường. Cô này có chút xíu không bình thường. Nhưng mà Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa nói là không được. Thì Pháp Hòa nói ô tốt lắm, nhưng mà thôi bây giờ đó tôi bận, tôi không có ở nhà trong mấy ngày nữa, thôi bây giờ cô khoan lên. Nếu cô muốn lên đó thì hôm nào tôi có ở nhà rồi cô lên. Cô lên đi rồi cô muốn ngồi thiền, cô muốn như thế nào đó rồi có tôi, vì ở đây có mình tôi nói tiếng Anh thôi. Thì cô cũng nhớ, thành thử ra khi Pháp Hòa đi Phật sự ở Mỹ về đó thì cô lên đây. Thì cô lên đó thì cô nói là mẹ của cô, gia đình của cô chở cô tới nhà thương tâm thần bỏ cô ở trong đó. Rồi bây giờ là cô ở trong đó đó, cái tiếng của những cái người xung quanh đó, nó làm cho cô rất là mỏi mệt, và cô chỉ cần kiếm một cái nơi yên tĩnh thôi. Thì cô lên đây là cô thích, là bởi vì ngày thường nó yên. Và Pháp Hòa mới nói à thôi cũng được, thôi cô lên chánh điện cô ngồi. Cô ngồi chánh điện một chập rồi cô ra sao cô ngồi. Mà nếu mà không nói chuyện với cô, nhìn cô là tưởng là bình thường, tại vì chân diện đồ đàng hoàng lắm, tươm tất đẹp đẽ lắm, không có nhìn biết người bệnh đó. Nhưng mà nhìn kỹ mới biết. Nhìn sơ sơ thấy thôi, không biết là nhìn mới biết, quán chiếu mới thấy, không có bình thường. Nhưng mà thật sự mình cũng không dám tới gần, là bởi vì mấy cái người bệnh như vậy thì nhiều khi mình cũng không biết chuyện gì khi mình chưa hiểu rành về họ. Thì Pháp Hòa cũng cho cô lên chánh điện hay là phía sau tổ cô ngồi. Mà không có nhiều bữa, không có nói gì hết, không có nói gì hết. Đi vô đi ra gặp thì chào hỏi rồi vậy thôi, mà cô ngồi yên chừng vài tiếng mà bắt đầu nó lắng xuống. Rồi cô đi về. Tại vì nhiều khi xin lỗi, cái người mà họ điên ít á, mà họ vô cái chỗ đó lâu ngày họ cũng thành nhiều nữa, là tại vì cái tiếng hét, cái sự bệnh hoạn của những người khác nó ảnh hưởng họ lớn lắm. Cách đây chừng gần một năm, Pháp Hòa có lên cái bệnh viện tâm thần ở Newark đó. Thì Pháp Hòa thăm một cái ông này, mà ngày xưa đó ông là một cái người, ông là một người mình gọi là cái gì, cầu thủ à, giỏi lắm. Ông có mấy cái đội banh dẫn đi qua bên Thái Lan đồ đánh bên đó. Thì khi mà qua bên đó đó thì ông quen với một người Thái, và ông đã kết hôn với người Thái. Và khi mà bảo lãnh qua đây thì cái người đó tìm cách lấy hết tài sản của ông này kia, và ông trở thành ra khùng, coi như là phát điên luôn. Mà trong cái tâm thức ông á, khi ông ở Thái Lan là tỉnh, ông có đi chùa, ông có tiếp xúc với các thầy. Chứ bây giờ mặc dù bệnh rồi, nhưng mà cái tâm thần, cái chủng tử mà Phật giáo đó, nó còn ở trong đó. Cho nên thỉnh thoảng ông thốt ra những cái câu là ông muốn gặp bọn thầy tu của Đạo Phật. Thì ở trên nhà thương nó gọi xuống đây. Cho nên thương gọi xuống đây thì Pháp Hòa có lên thăm ông được vài lần. Và khi mà ông tỉnh, ông nói chuyện đàng hoàng. Thỉnh thoảng chỉ có những lúc ông mê thì nói chuyện mình không hiểu gì hết thôi. Mà học tủ của ông còn cất giữ rất nhiều những cuốn sách, những cái hình ảnh về Phật giáo. Tại ông ở bên Thái Lan rất lâu. Khi mà ông đã có vợ người Thái rồi thì ông cũng về Thái Lan ở bên đó, làm việc bên đó, vân vân. Thì ở đây mình muốn nói một cái điều là khi cái lòng mình mở ra thì mình sẽ làm được người việc cho người khác mà mình không có thấy. Mình phải làm cái gì hết mà tự nhiên nó như vậy. Giống như là mình ăn chay trường. Bây giờ mà ăn trường rồi thì đâu có cần phải nhớ 30 mùng 1 gì nữa. Thiệt sự bây giờ mà ai mà hỏi Pháp Hòa bất tử bữa nay mấy âm lịch là mà không bao giờ mà nhớ. Là vì có bao giờ coi lịch đâu, trừ khi nào ai cần gì hỏi mới đọc dở lịch thôi. Cho nên là tự nhiên khi khổng mà lại hỏi bữa nay mấy âm lịch là thường Pháp Hòa không nhớ. Thấy không? Thì mình chỉ có cái việc đó là mình vô tướng thôi, chứ còn đa số mình làm gì mình cũng hữu tướng đó. Mình ăn chay mình cũng biết người khác biết, mình cũng muốn người khác biết nữa. Bữa nay mình ăn chay mà ăn chay của mình là chay thuần khiết lắm tàu hũ mà quấn mà giả tôm giả cá là nhất định không ăn Tôi ăn mà tôi chỉ ăn tàu hũ chính thống thôi chứ còn tôi cũng không ăn như mấy người. Tức là mình muốn cho người ta biết là mình là chay mà chay 100%, có thể nói 101 nữa. Tại vì những người kia 100% là còn ăn tàu hũ mà giả tôm giả cá, còn tôi là tàu hũ hoàn toàn, không có kêu tên gì hết trơn. Thí dụ như vậy. Cho nên mình đã làm cái gì thật sự ra trên đời, cái hình tướng nó cũng cần, nhưng đừng có dính mắc cái hình tướng. Và chúng ta phải nhớ một điều là tất cả kinh điển của Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Khi mình chưa thấy được mặt trăng thì chúng ta cần phải ngưng ngón tay để thấy được mặt trăng. Nhưng khi thấy mặt trăng rồi thì đừng có cho ngón tay là mặt trăng. Và khi mình thấy được mặt trăng rồi đó, thì mình đừng có cho ngón tay mình là mặt trăng. Mình không thấy thì người ta phải nương, mình phải nhờ ngón tay mình chỉ. Làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, mà cái tướng vô tướng cũng không thấy có được, phát tâm như vậy gọi là phát tâm viên. Đến bây giờ mà xa hơn chút nữa, đến cái tướng của cái phát tâm vô tướng nó cũng không còn. Tại vì chấp cái gì cũng đều là chấp. Thí dụ mình nói mình học không, Bát Nhã đó, cứ sắc tức là không, không tức là sắc vậy đó. À bây giờ trên đời này cái gì cũng đều là không, mà nếu chúng ta chấp á, cái gì cũng là không, thì chúng ta gọi là chấp cái gì? Chấp không. Chấp không cũng khổ nữa đó. Tại vì ai mà làm gì cái mình nói có gì đâu mà làm. Trên đời này cái gì cũng không mà làm chi cho nó mệt. Cái đó cũng mệt lắm. Cho nên phải buông bỏ hoàn toàn giữa hai cái thứ chấp, dù chấp có hay là chấp không. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm viên. Viên là viên tròn. Biết tám sắc thái khác nhau trên đây là biết cứu xét. Biết cứu xét thì biết lấy, biết bỏ. Biết lấy, bỏ là cái thể của phát tâm. Là Ngài nói rằng bây giờ sau khi mình cứu xét tám thứ tâm rồi, lặp lại tám thứ tâm: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Chia ra tám tâm này chia làm bốn cặp. Cặp thứ nhất là tà với chánh, cặp thứ hai là chân với ngụy, tập cặp thứ ba là đại với tiểu, phải không? Cặp thứ tư là thiên với viên. Thì bây giờ Ngài nói đã biết cứu xét thì tất nhiên phải biết lấy và biết bỏ. Bây giờ lấy cái gì? Trong tám cái tâm này lấy mấy cái? Lấy bố, lấy bốn, bỏ, bỏ bốn. Quán cứu xét cái tâm tà với chánh, để bỏ cái tâm tà, lấy cái tâm chánh. Giữa chân với ngụy thì mình chọn cái chân, bỏ cái ngụy. Giữa đại với tiểu thì lấy cái đại, bỏ cái tiểu. Giữa thiên với viên thì mình bỏ cái thiên, lấy cái viên. Ngài nói như vậy. Và bây giờ Ngài nói tiếp: cứu xét như thế nào là coi cái tâm của ta phát ra trong tám thắc sắc thái trên đây, đó là tà hay chánh, chân hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên. Lấy bỏ như thế nào là bỏ tà, ngụy, tiểu, thiên, lấy chánh, chân, đại, viên. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát Bồ Đề tâm. Nếu mà mình cứu xét rồi, mình giữ lại bốn cái cần giữ, bỏ cái bốn cái không cần thiết, được như vậy, tức là cứu xét và lấy bỏ rồi, thì chừng đó chúng ta sẽ sống với bốn cái tâm còn lại là chánh, chân, đại, viên. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Ai cũng phát tâm, ai cũng phát tâm đi chùa, phát tâm nghe pháp, phát tâm tu, phát tâm thờ Phật hết đó. Nhưng mà mỗi người phát kiểu. Có nhiều người phát tâm để thờ Phật, để học cái hạnh của Phật. Có người phát tâm thờ Phật để làm gì? Buôn mai bán đắt. Có nhiều người phát tâm thờ Phật để làm gì? Được mạnh giỏi bình an. Có người phát tâm thờ Phật để làm gì? Để từ tà ém quỷ. Có người cũng tụng kinh vậy, nhưng mà tụng kinh để mà học hỏi. Có người tụng kinh để mà mình bị lệch lạc, bị thiên, bị lệch lạc đi, để mà cho những cái danh, cái lợi của mình, vân vân. Thành thử ra ai cũng phát tâm, nhưng mà vì chưa biết cái tâm nào để phát, vì không có biết nương tựa vào đâu để thẩm định tâm mình đang phát là tà hay chánh, chân hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên. Thành thử nếu mà lỡ mà mình phát cái tâm tà thì mình tưởng cái đó là đúng, thì mình càng ngày mình sao càng lớn ra cái tâm tà, càng ngày càng lớn ra. Mình nghĩ mình đúng nguy hiểm. Cho nên nó thỉnh thoảng mình phải đọc kinh, đọc sách để làm gì? Để cho chúng ta có cơ hội quán chiếu, và để chúng ta so sánh, và chúng ta thấy rõ cái gì Phật dạy và chúng ta theo. Chứ đôi khi chúng ta phát tâm tà mà chúng ta không biết, có khi chúng ta phát cái tâm ngụy nó bị trá hình mà chúng ta không hay. Nó trá hình qua hình thức nào? À, nó biểu nó sao phải không? Phải hiếu thảo mẹ cha nghe không? À, phải ăn chay làm lành nghe không? Nó nói vậy đó, nhưng mà thật sự mình nghe đúng rồi, hiếu thảo mẹ cha là đạo, đạo Phật, Phật dạy hiếu thảo mẹ cha, ăn chay làm lành là đạo Phật. Nhưng mà cái đó chỉ là cái ngụy, nó trá bên ngoài, nhưng bên trong nó còn những cái thứ khác mà chính mình cũng. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên á, mình giống như cái người mà đi lạc đường rồi, giờ không biết đường nào mà đi, thấy ánh sáng nào cũng lũ vô hết trơn. Thành thử ra rốt cuộc sao? Hết một cái đời rồi mà không có ánh sáng nào ra cái ánh sáng nào hết. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết rồi, quê thì đã xa rồi, ở đây là cái hình ảnh của sự già nua, cái sự nghĩa là chết tới nơi rồi nhưng mà mình không được một chút gì cho chính mình hết, uổng lắm. Cho nên ai đã là người phát tâm tu Phật thì phải nên học hỏi cho kỹ càng, để làm gì? Để mình không lãng phí cuộc đời tu hành của mình. Còn không á, thì nó uổng lắm. À, hồi chiều này nè, tưởng đâu bác Đức Hậu còn trẻ lắm, tới hồi mà tự pháp hòa trong đầu và là nghĩ bác Đức Hậu là chừng 70 mấy tuổi, 60 mấy 70, là 70 mấy là cùng, mà tới hồi hỏi ra là bác Đức Hậu bây giờ là 80 tuổi rồi, giật mình. Mà nhìn lại giờ quý bác ở trong chùa mình là trưởng lão hết rồi, hàng tám nhiều lắm, mà không ngờ không hay. À, hồi xưa pháp hòa mà còn mới là một chú sa di thì cô dưỡng thức chân còn khỏe, tay còn lành khỏe lắm. À, một tay giá một tay sạn mà múa ba phương bốn phía. À, bây giờ thở một chút cái kêu thầy quậy phụ. Hồi xưa mình quậy, bây giờ đòi quậy chung không? À, quậy đây là quậy gì biết không? Quậy bánh lọt. Quậy bánh lọt. Khi mà nhìn lại thì mới thấy mình cũng già. Bữa hôm coi cái hình thì nhiều khi mình coi phớt phớt không thấy lạ đâu nha, nhưng mà coi kỹ mình sẽ thấy năm trước mình chụp cái hình với năm sau mình khác nhiều lắm. Cho nên nếu mà mình không có một cái sự quán chiếu để mà đi cho nó đúng đường thì hết đời rồi thì nó uổng phí vô cùng. Cho nên tổ Quy Sơn mới nói một câu như thế này: đã bất khả đẳng nhàn quá nhật, không thể nào nhàn cư một ngày nào hết. Nhàn cư ở đây không có nghĩa là ngài biểu mình gọi là phải làm việc suốt, không phải. Ý ngài mới nói là đừng có lãng phí. Mà nếu mình sống được dưới trong đạo chân chánh rồi thì mình cứ thảnh thơi thông dong, còn không thì mình bôn ba, mình bôn ba hết cuộc đời. Ngày đã hết, quê đã xa, mà đường trước thì còn dạng dập. Và trong cái kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, ở trong đó Đức Phật có diễn tả một cái hình ảnh là một cái người đó đi đường khát nước, mệt mỏi, thôn xóm phía sau thì đã xa, thôn xóm phía trước thì còn lâu lắm mới tới. Người này rất là mệt mỏi. Thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh một người rất tội nghiệp, mà đa số bây giờ nhiều thứ là ngụy, tức là trá. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng phải kiểm lại. Có nhiều khi mình cứ lo mình làm việc từ thiện, mình nghĩ là cái việc đó là gọi là việc từ thiện, nhưng mà bị cái danh cái lợi nó cuốn hút hồi nào chính mình cũng không hay. Và mình cứ lúc nào cũng phô trương cái nhãn hiệu từ thiện lên, thí dụ vậy, hay là cái nhãn hiệu tu hành của mình, cái nhãn hiệu gọi là tụng kinh của mình. Có nhiều khi mình tụng bao nhiêu bộ Pháp Hoa, bao nhiêu bộ kinh Niết Bàn, bao nhiêu bộ kinh Bát Nhã, nhưng mà điều đó cũng tốt chứ không sao. Nhưng mà cái đó chỉ mới có cái sự và mình, nếu mình cứ đem những cái tổng số mình tụng ra mình khoe đó thì nó cũng uổng lắm. Và nó làm cho người khác càng thấy thì ra đạo Phật chỉ có nhiêu đó hả, đạo Phật chỉ có tụng bao nhiêu bộ kinh Niết Bàn, Bát Nhã, Pháp Hoa, vậy là vậy. Mà tôi thấy chị này, tôi thấy chị có sửa gì đâu, tôi thấy anh này có sửa gì đâu, thì người ta nhìn đạo Phật lại càng thiên hơn. Mình đã bị thiên rồi, rồi mình nói càng nhiều ra thì người ta lại cùng với mình nhìn đạo Phật thiên, thay vì phải nhìn đạo Phật một cách viên thì bây giờ nhìn đạo Phật một cách rất thiên. Mình tu đã thiên, thiên lệch rồi, rồi bây giờ mình cũng cho người khác thấy cái thiên lệch theo đó, nguy hiểm. Rồi mình đã, người ta nhìn mình, người ta nói này là ngụy, tà chánh chân cũng phải chân, này là ngụy. Cho nên nhiều cái đôi khi thật ra mình không phải ý xấu, nhưng mà tại vì không có đủ cái thời gian, và chúng ta chưa hề bỏ thời gian để chúng ta nhìn lại những cái gì mình đang làm, những cái cách mình đang sống. Mình cứ nghĩ cách này là đúng, cách kia là đúng, thành thử là mình bị lạc và không hay, chứ không phải mình là người xấu. Nhiều khi mình không có cái tâm đó. Cho nên quen với bạn bè mà gọi là hướng dẫn mình đi đó, mà mình không có cẩn thận, mình đi lạc đường cũng dễ lắm, chứ không phải là ngay cả người thân mình. Họ đi lạc rồi về có họ thương mình quá, họ cũng muốn dẫn mình đi. Rồi mình nghĩ là người thân mình không lẽ hại mình sao? Đúng, họ cũng muốn hại mình, nhưng mà vô tình họ dẫn mình đi vào cái con đường sai đó, cho mình phải cẩn thận. Thôi hôm nay mình nói đến bốn cái tâm còn lại, là tám cái tâm. Kỳ sau mình sẽ nói về vấn đề lý do phát tâm. Có 10 cái lý do để chúng ta phát tâm. Mình sẽ nói tiếp. Hôm nay mình chỉ nói bốn cái tâm còn lại để cho đủ tám tâm: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thì mỗi ngày chúng ta cứ, bây giờ chúng ta không cần, mình sống như thế này, mỗi ngày chuyện gì nó đến với mình á, cái tâm mình nó khởi, mình nhìn lại đi, tâm này tâm gì. Mỗi ngày mình điểm tâm, ta gọi là điểm tâm đó. Cho nên sáng bạn điểm tâm đâu phải đơn giản đâu nha, điểm tâm là một pháp tu đó. Sáng sớm mà khi mà cái bụng mà còn trống trơn đó, người ta kêu là ăn điểm tâm, thì mình cứ tưởng là cái đó là ăn sáng, nhưng mà thật sự đó là một pháp tu. Tại vì khi sáng sớm ra tâm mình nó còn thuần khiết lắm, chưa có chuyện gì gợn lên hết đó. Rồi bây giờ điểm tâm đi. Điểm tâm này là gì? Điểm cái tâm nào trơn chánh thì mình lấy, ăn một bữa ăn cho nó ngon lành buổi sáng. Và khi mà ăn sáng được như vậy rồi là cả ngày đó nó khỏe. Cho nên người Tây Phương họ quan trọng buổi ăn sáng hơn là ăn trưa. Buổi ăn sáng người Tây Phương quan trọng lắm. Mình Việt Nam mình là nhiều khi còn làm biếng sáng ly cà phê, ly trà được. Mà thật sự đa số người Tây Phương là điểm tâm, là vì họ biết là khi mình ngủ một đêm thức dậy rồi đó, thì cái bao tử mình nó làm việc, cho nên sáng là phải có cái gì mình ăn để mà cái bao tử mình nó có thức ăn, nó làm việc. Và với cái nhìn của cái người tu hành thì điểm tâm ở đây có nghĩa là gì? Kiểm điểm lại cái tâm mình. Và ngày xưa có một thầy giảng kinh Kim Cang nổi tiếng luôn, đi đâu cũng gánh kinh Kim Cang theo giảng hết á. Thì bữa nọ đi ngang cái quán hàng, bà già mới hỏi bạch thầy, thầy đang gánh gì vậy? Nó à, tôi gánh kinh. Hỏi kinh gì vậy thầy? Nó kinh Kim Cang. Nó hỏi sao thầy gánh Kim Cang? Nó thì tôi giảng kinh Kim Cang. Ồ vậy hả? Thầy giảng kinh Kim Cang hả? Con nhớ trong kinh Kim Cang có một câu, thầy mà nói trúng, thầy mà nói được á, con đãi thầy ăn sáng miễn. Ông thầy mới bị ông thầy vô kêu bữa ăn sáng. Bác ơi, bác cho tôi vài món điểm tâm. Bà già hỏi, trong kinh Kim Cang có câu: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy thầy muốn điểm tâm nào? Ông thầy giảng kinh Kim Cang cứng ngắc, không biết trả lời sao. Không, thành thử mỗi ngày đó, cái tâm mình nó khởi cái gì mình kiểm lại. Thí dụ đi, mình định cho ai ăn cái gì đó, cái mình ngó quanh ngó góc, cái mình nghĩ lại thôi, đứa này mình cũng có thân lắm, cho nó ăn món đồ cũ đi, cái đồ mới này để một lát nữa mình ăn với lại người, cái người mình thích nhất cho ăn, thí dụ một chút đó thôi. Thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà mình tu đó, mình kiểm coi cái tâm mình vừa phát là cái tâm gì. Cái tâm đó là tâm ngụy hay tâm chân? Ngụy là cũng cho người ta ăn nhưng mà ngụy trá hình qua hình thức là cho ăn đồ dởm. Và nếu mà nói về tâm gọi là tâm tiểu với tâm đại, tâm này là tâm tiểu. Quý vị hiểu ý không? Tức là chứ đừng có đợi là có giờ nào 1-2 giờ rồi kiếm chỗ yên rồi ngồi thiền quán tâm. Không cần. Mình phải tu thiền trong từng giây từng phút khi cái tâm mình nó khởi. Cho nên đó, 8 cái tâm này nó không phải là cái chuyện của ngàn xưa, cái chuyện của mấy trăm năm trước ngài thật thiền ngài nói, mà cái tâm này ngay ở trong này, mà ngay cái đời sống hàng ngày của mình làm được hết, quán được hết. Mình đi làm về mà mình thấy gọi là nhà cửa dơ, mình xăng tay vô mình phụ một chút à, phát tâm rồi đó, phát tâm bồ đề rồi đó, phụ một chút là phát tâm bồ đề rồi. Không, mà phụ xong hồi bắt đầu kể ra, bà đi làm bữa nay bà biết tôi ở nhà tôi làm cái này tôi điểm ra, rồi ngày mai tôi nghỉ tôi không có làm nghe. À, vân vân. Thì mình làm cũng nhiều lắm nhưng mình kể cũng nghe cũng nhức xương luôn, phải không? Thôi thì ý ở đây ngài hướng dẫn mình là người mình là một cái người phát tâm. À, phát tâm là cái tâm mình bắt đầu nó khởi lên mình làm, thì bây giờ mình phải lấy 8 cái tâm này ra mỗi ngày mình kiểm điểm, mình tu được hết trong từng giây từng phút của cuộc sống. Cho nên ví dụ như mà mình mà quán chút xíu được vậy rồi, mà 5-10 phút sau mà lỡ có chuyện gì xảy ra đến với mình, vô thường nó có đến, mình cũng nhẹ nhàng mình đi, là gì, hồi nãy á, mình khởi cái tâm giận hờn người đó, mình thấy thôi giận người đó làm gì, và phải khởi tâm từ bi đối với người đó, phát tâm đó là tâm viên, đã vô thường nó đến thì mình cũng không còn gì nó lưu luyến, sống trọn vẹn như vậy. Không phải dễ, nói thì được đó nhưng mà cũng khó lắm. Nhưng mà nếu mà nó không khó đó, thì cái chữ tu nó đâu trở thành ra một cái vấn đề. Cho nên chính vì nó khó như vậy, trên cái chữ tu có 2 chữ thôi, tờ u tu ra. Nhưng mà tu hoài tu không xong, tu hoài tu không xong. Cho nên có những cái nó rất nhỏ, thấy không? Mà chúng ta nghĩ nói hoài trên miệng, nhưng mà chúng ta nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì nó không phải đơn giản như chúng ta đã viết, đã nói. Thôi xin chúc cho tất cả chúng ta ai cũng thấy rõ 8 cái tâm này để hàng ngày mình quán chiếu ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Di Đà Phật. Và xin thông báo với đại chúng là ngày mai lúc 10:30 sáng chúng ta sẽ làm lễ khai kinh cầu nguyện tưởng niệm cầu siêu cố hòa thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang. Ngài đã viên tịch hồi 1 giờ chiều ở bên Việt Nam, tức là khoảng chừng 2 giờ khuya mình đó, 2 giờ khuya mình, tức là khuya hôm qua đó. Thì bây giờ là giáo hội còn đang họp để bàn thảo cái chương trình đám tang, cho nên là tuần tới ngày chủ nhật chúng ta sẽ chính thức cử hành lễ tưởng niệm và thọ tang cho hòa thượng. Nhưng mà ngày mai là chúng ta sẽ làm lễ coi như là khai kinh cầu nguyện cho hòa thượng trong 49 ngày. Thì xin thông báo cho đại chúng một cái tin buồn cho toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam trong cũng như là ngoài nước, là hòa thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang ngài đã viên tịch, trụ thế là 89 tuổi. Và khi mà chúng ta mất hòa thượng thì là một cái mất mát rất lớn cho Phật giáo Việt Nam, vì ngài là một bậc cao tăng, ngài là một bậc long tượng trong thiền môn, và có ngài thì giống như tất cả chúng ta được che mát. Và bây giờ ngài đã viên tịch rồi thì Phật giáo Việt Nam mất mát rất lớn. Cho nên xin đại chúng ai có lễ Phật tụng kinh trong thời gian 49 ngày này cũng nhớ tưởng niệm tới hòa thượng, hồi hướng công đức, cầu nguyện giác linh hòa thượng cao đăng Phật quốc, và ngài cũng sẽ không quên cái cái nguyện của mình là trở lại Ta Bà để giáo hóa chúng sanh, gọi là bất từ bi nguyện, hoàn độ hoàn lai Ta Bà hóa độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Và xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô lượng.